Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Way Home Tells from a Life Without Technology là hồi ký của Mark Boyle, tác giả từng được biết đến qua những thử nghiệm sống ngoài các quy ước kinh tế hiện đại. Trong cuốn sách này, Boyle kể lại năm đầu tiên sống tại một khu đất nhỏ ở hạt Galway, Ireland, trong một căn cabin gỗ không điện, không nước máy, không xe hơi, không Internet và không các thiết bị dùng năng lượng. Đây không chỉ là ghi chép về đời sống tự túc, mà còn là một khảo sát cá nhân về sự lệ thuộc của con người vào tiện nghi, tốc độ và hệ thống công nghiệp. Boyle dựng nhà, nhóm lửa, lấy nước từ nguồn, trồng trọt, hái lượm, đánh cá và xử lý những nhu cầu thường nhật bằng lao động thủ công. Giọng kể giàu quan sát, đôi khi có chất trữ tình, nhưng không che giấu cái lạnh, sự cô độc, công việc nặng nhọc và những giới hạn của lựa chọn này. Mục đích chính của sách là đặt lại câu hỏi về điều gì thực sự cần thiết để sống khi công nghệ ngày càng định hình nhịp điệu, quan hệ và nhận thức của chúng ta. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cắt đứt công nghệ như một quá trình cai nghiện, không phải một màn trình diễn khổ hạnh. Boyle không trình bày việc tắt điện thoại và rời bỏ Internet như một hành vi phản đối mang tính biểu tượng. Ông xem đó là giai đoạn tiếp theo của một quá trình dài giảm lệ thuộc vào tiền bạc, tiêu dùng và các tiện nghi công nghiệp. Hình ảnh ông kiểm tra email lần cuối, rồi tắt điện thoại mở đầu cho một sự thay đổi sâu hơn nhiều bởi công nghệ trong sách không chỉ là màn hình hay mạng xã hội. Nó bao gồm cả điện, xe cộ, nước máy, ánh sáng nhân tạo, máy giặt và những hạ tầng khiến đời sống hàng ngày vận hành gần như tự động. Boyle gọi sự rời bỏ này là một dạng cai nghiện. Ý chính không phải tiện nghi nào cũng xấu, mà là khi một công cụ trở nên vô hình vì quá quen thuộc, người dùng khó còn nhìn thấy chi phí sinh thái, lao động và sự phụ thuộc nằm phía sau nó. Việc không thể lập tức liên lạc, mua đồ, bật đèn hay di chuyển nhanh buộc ông đối diện trực tiếp với nhu cầu của mình. Tuy nhiên, hồi ký không biến lựa chọn đó thành mệnh lệnh phổ quát. Chính tính chất thử nghiệm cá nhân giúp cuốn sách có sức gợi mở hơn một bản tuyên ngôn chống công nghệ tuyệt đối, dù lập trường của Boyle rõ ràng rất quyết liệt. Thứ hai, nhịp mặt trời và bốn mùa thay thế cho thời gian đồng hồ. Một thay đổi căn bản trong The Way Home là cách thời gian được tổ chức lại. Khi không có điện, ánh sáng nhân tạo và thiết bị số, ngày của Boyle không còn được chia chủ yếu theo lịch hẹn, thông báo hay năng suất đo bằng đồng hồ. Thay vào đó, ánh sáng thời tiết, mùa gieo trồng và tình trạng thực tế của khu đất quyết định việc gì cần làm. Cấu trúc hồi ký theo các mùa vì thế không chỉ là thủ pháp trình bày. Nó cho thấy đời sống tự túc lệ thuộc vào các chu kỳ mà xã hội hiện đại thường cố làm mờ đi như rét mưa, độ dài của ngày, mùa sinh trưởng và sự khan hiếm vào mùa đông. Công việc cụ thể từ chọn hạt giống, chăm đất, kiếm thức ăn đến duy trì nơi ở, mang tính cấp thiết vì trì hoãn có thể gây hậu quả trực tiếp. Boyle cho rằng sự chú ý thực tế này đưa ông ra khỏi điều ông gọi là sự chuyên chế của thời gian đồng hồ. Cuốn sách không ngây thơ khẳng định sống chậm luôn dễ chịu. Trái lại, sự phụ thuộc vào mùa màng làm cuộc sống bấp bênh và đòi hỏi nhiều sức lực. Nhưng nó cũng minh họa một luận điểm rõ ràng rằng cảm giác thiếu thời gian đôi khi không chỉ đến từ khối lượng việc mà từ hệ thống sống tách con người khỏi giới hạn tự nhiên. Thứ ba, tự túc được đo bằng những việc khó nhìn, từ lấy nước đến xử lý chất thải. Điểm khác biệt của hồi ký này so với nhiều mô tả lãng mạn về đời sống ngoài lưới điện là sự chú ý đến lao động duy trì. Boyle không chỉ nói về cabin, rừng cây hay cảm giác tự do, mà còn đặt trọng tâm vào những việc lặp lại và ít hào nhoáng. Nước phải được lấy từ nguồn, lửa phải được nhóm và giữ. Thức ăn phải được tìm, đánh bắt, trồng hoặc bảo quản. Đất cần được chăm, hạt giống cần được gieo đúng lúc và nhà vệ sinh ủ phân cũng là một phần của vòng tuần hoàn vật chất. Các chi tiết này có ý nghĩa phân tích rõ rệt trong đô thị, nước sạch, nhiệt, thực phẩm và việc xử lý chất thải thường đến qua hệ thống hạ tầng ẩn sau vòi nước, ổ cắm và cửa hàng. Khi tự làm, Boyle nhìn thấy mỗi nhu cầu đều có nguồn gốc vật chất, chi phí năng lượng và hệ quả môi trường. Vì vậy, tự túc ở đây không đơn giản là sở hữu ít đồ hơn. Nó là việc chấp nhận trách nhiệm trực tiếp hơn với đầu vào và đầu ra của đời mình. Cuốn sách cũng không cho thấy một sự độc lập hoàn toàn, bởi con người vẫn dựa vào đất đai, kỹ năng tích lũy và những điều kiện sẵn có. Giá trị của trải nghiệm nằm ở chỗ làm lộ ra các phụ thuộc mà lối sống tiện lợi thường che khuất. Thứ tư, thiên nhiên trong sách không phải nơi nghỉ dưỡng, mà là không gian của sinh tồn và giới hạn. Boyle thường được đặt cạnh truyền thống Walden của Henry David Thoreau, bởi cả hai đều dùng trải nghiệm sống gần thiên nhiên để chất vấn đời sống đương thời. Tuy vậy, The Way Home nhấn mạnh một thiên nhiên thô ráp hơn hình ảnh nghỉ dưỡng xanh thường thấy. Thế giới của Boyle là gỗ, bùn, nước, máu, lửa, sự sống và cái chết. Việc hái lượm, đánh cá, làm vườn và xây dựng nơi ở đặt ông vào quan hệ trực tiếp với các quá trình vốn bị tách khỏi phần lớn đời sống tiêu dùng hiện đại. Điều này tạo nên chất trữ tình của sách, nhưng cũng ngăn nó trở thành giấc mơ, quay về quá khứ vô điều kiện. Thiên nhiên không tự động chữa lành hay cung cấp vô hạn. Nó đòi hỏi kiến thức, sức khỏe, sức chịu đựng và sự chấp nhận rủi ro. Khi mùa thay đổi hoặc thức ăn khó kiếm, lựa chọn sống không công nghệ bộc lộ tính khắc nghiệt của nó. Qua đó, Boyle phản biện thói quen xem môi trường như một kho nguyên liệu và xem các quá trình tự nhiên như thứ có thể bị kiểm soát hoàn toàn. Dù có thể không đồng ý với mức độ cực đoan trong kết luận của ông, người đọc vẫn có thể nhận ra câu hỏi trung tâm sự tiện lợi hiện đại đã khiến ta xa rời bao nhiêu kiến thức cơ bản về nơi thức ăn, nước, năng lượng và chất thải của mình đi qua. Cuối cùng, một phê phán mạnh về xã hội công nghiệp nhưng chưa giải quyết trọn vẹn vấn đề khả năng áp dụng đại trà. The Way Home có sức nặng vì Boyle cố gắng sống theo những phê phán của mình, thay vì chỉ bình luận từ bên trong đời sống tiêu dùng. Ông liên hệ sự lệ thuộc vào công nghệ với tổn hại sinh thái, sự tách rời cộng đồng và việc con người đánh đồng đời sống tốt với sự thuận tiện ngày càng tăng. Cách tiếp cận này khiến hồi ký trở thành một lời chất vấn về mô hình công nghiệp hơn là một cẩm nang dựng cabin. Tuy nhiên, cuốn sách cũng có những giới hạn cần được đọc một cách tỉnh táo. Một đời sống không điện, không xe và không nước máy trên một khu đất ở nông thôn không dễ chuyển thành mô hình cho dân số đông, đặc biệt trong bối cảnh đô thị, chăm sóc y tế, người khuyết tật. Trách nhiệm chăm sóc gia đình và bất bình đẳng về đất đai, thời gian hay thu nhập. Một số độc giả cũng nhận thấy góc nhìn của Boyle phần nào mang tính nam giới, nhất là khi trải nghiệm của người bạn đời không thích nghi được với nếp sống này chỉ hiện diện hạn chế. Những điểm ấy không xóa bỏ giá trị cuốn sách, nhưng giúp xác định đúng vị trí của nó. Đây thuyết phục nhất khi được đọc như một thí nghiệm đạo đức và sinh thái ở quy mô cá nhân, nhằm mở rộng tưởng tượng về các cách sống khác, chứ không phải bản thiết kế đầy đủ cho toàn xã hội. Kết luận, The Way Home phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến sống ngoài lưới điện, tự túc, làm vườn, môi trường và tác động của công nghệ lên đời sống thường ngày. Nó cũng đáng đọc cho những ai không hề muốn từ bỏ điện thoại hay điện lưới, nhưng muốn hiểu rõ hơn các hệ thống đang làm cuộc sống của mình trở nên quá thuận tiện để phải suy nghĩ. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc sao chép toàn bộ nếp sống của Mark Boyle. Người đọc có thể rút ra những câu hỏi có thể áp dụng ở quy mô nhỏ hơn, như mình dùng năng lượng thế nào, phụ thuộc vào mua sắm tức thời ra sao, hiểu bao nhiêu về nguồn nước, thực phẩm và rác thải của bản thân, hoặc có thể phục hồi kỹ năng thủ công nào. Về mặt tư tưởng, cuốn sách buộc người đọc phân biệt giữa nhu cầu thiết yếu, thói quen và những tiện ích đã bị coi là không thể thiếu. Điểm nổi bật của The Way Home trong dòng hồi ký sống tối giản hay sống xanh là mức độ nhất quán giữa lập luận và trải nghiệm. Boyle không chỉ thử sống ít tiêu dùng trong một thời gian ngắn, mà tổ chức gần như toàn bộ nhịp sống quanh lao động, thủ công, mùa vụ và giới hạn vật chất. Lối viết vừa quan sát vừa không né tránh sự bẩn mệt, cô đơn và bất tiện giúp cuốn sách bớt màu sắc quảng bá lối sống. Dẫu không giải đáp đầy đủ tính khả thi ở quy mô xã hội, nó vẫn là một ghi chép có giá trị về cái giá ẩn của tiện nghi và về khả năng sống khác đi mà không cần xem sự thay đổi cá nhân là câu trả lời duy nhất. Nếu bạn muốn ủng hộ Mark Boyle, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!